Chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của dự án Ăn Happy Kids. Chúng mình là những đứa trẻ không hạnh phúc và đang tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn có hạnh phúc không? Không để các bạn phải chần chờ lâu nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện của ngày hôm nay nhé.
Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Ân và mình sẽ là host.
Chào tất cả mọi người, thì mình tên là Tristy Nguyễn. Thì hiện tại mình là du học sinh ở Tây Ban Nha và cũng đang học ngành Embedded System. Năm nay mình 24 tuổi rồi. Và Ân ơi, mày có cảm thấy thoải mái không khi mà tao với mày xưng hô mày tao trên podcast?
Tao nghĩ là sẽ phải xin phép các bạn để cho Ân và Christy có thể sử dụng cái danh xưng mày tao nhỉ, để tụi mình có thể trò chuyện với nhau một cách thật nhất, gần gũi nhất, tại vì tụi mình bằng tuổi nhau nè. Christy năm nay 24 và Ân năm nay cũng 24, và tụi mình cũng đã gọi nói chuyện với nhau quen rồi, xưng hô mày tao rồi, nên là bây giờ nếu mà xưng hô bạn với mình hay là bà với tôi á, nó hơi gượng gượng á. Mày thấy ok đúng không?
Ừ, ok chứ, trời, vậy là tốt, tao đỡ run mày ơi.
Ok, không có gì phải run hết. Thì Ân sẽ nói qua một xíu ha. Thì Christy năm nay là 24 tuổi, bạn sinh năm 98. Nhưng mà Christy đã trở thành một founder của một dự án đang phát triển và cũng có được một cái sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng của các bạn trẻ tại Việt Nam. Và cái dự án mà Christy đang làm founder là một dự án khá là độc đáo, và cái tên của nó thôi cũng khiến cho mọi người trợn trừng con mắt lên mà nhìn kiểu mình có đọc lộn không ta, mình có đi lộn không, tại sao mà một cái dự án cộng đồng lại mang một cái tên rất là nhạy cảm như vậy, nó là The Vova. Thì đây Christy, ta nói thiệt á, từ sau mày đó mày nghĩ ra được cái tên này hay vậy?
Hồi đó hả, lúc mà tao thành lập là vào 19 tháng 5 2019, là cách đây 2 năm trước hả? 2 năm trước rồi mày. Thì lúc đó tao mới là sinh viên năm 3 thôi. Lúc mà đi học á, thì thấy bạn bè rồi anh chị, không chị thôi nha, không có anh, chị trong nhà đồ á, có xu hướng là đi thẩm mỹ vùng kín này, rồi đi làm hồng, rồi cứ tự ti mặc cảm về môi lớn môi bé, xong cảm thấy trời thấy ghét lắm cơ. Tao muốn làm cái gì đó để bác bỏ lại những cái mà trên phim set nè, trên truyền thông nè, trên mấy cái thẩm mỹ viện nè, nó đang quảng bá, bác bỏ hết. Tao là muốn mọi người biết là nó, mỗi người là có một cái vùng âm đạo cá biệt, riêng biệt, khác biệt nhau, chứ không có ai giống nhau. Nên là lúc đó đặt tên nó luôn, là chỉ mục tiêu là họ khẳng định bác bỏ lại hết tất cả những cái áp đặt về thẩm mỹ mà truyền thông đã áp đặt lên phụ nữ thôi. Thì thôi nên là đặt cái tên đó. Ban đầu thôi nha. Mục tiêu ban đầu là chỉ nhiêu đó.
Nhưng mà hỏi trước, trước khi mà mình tới những cái mục tiêu sau ấy, mình hỏi trước, tao hỏi mày này này, là cái mục tiêu này mày chỉ là nhìn thấy những người xung quanh mày thôi, thì có khi nào trong cái thời điểm đó mày cũng bị tự ti về cô bé của mình không?
Tự ti thì không đâu, nhưng mà nếu mà nói là có một chút chút suy nghĩ á, thì có, tại vì suy nghĩ là sao, là cũng hay có xuống coi là chỗ đó của mình nó như thế nào, màu sắc sao, xong mà đi so sánh. Nhưng mà so sánh đó là mình, tại vì tao cũng khá là tỉnh táo, so sánh tao biết là khác nhau, nên là không vượt qua được cái trạng thái tự ti. Nên là mới thành lập, tại vì tao biết là nếu như mà ai mà không có cứng cỏi á, sẽ bị rơi vào cái trạng thái tự ti, vì khi mà search trên mạng á, vùng kính nào cũng đẹp hết trơn luôn. Mà lúc mà tao phải nghiên cứu rất lâu thì tao mới biết là của tao nó khác biệt. Mỗi người có một màu sắc khác nhau, ví dụ như lông rậm hay là môi bé, môi lớn, phình đại gì đó. Thì tự ti chỉ là thoáng qua thôi, không có sâu đậm đến mức. Tao chỉ có cảm thấy là bạn bè của tao tự ti có, rồi em gái tao, chị tao có tự ti đến mức mà đi thẩm mỹ rồi đi bắn tia laser gì đó, có thôi.
Vậy mày nghĩ coi, là trong rất là nhiều cái tên mà nó có thể là gọi là mỹ miều hơn nè, rồi cũng kiểu văn minh hơn một xíu, thì mày lại chọn cái tên là ngay là The Vova luôn. Nó thực tế, nó đập vào mắt luôn. Và nó là được đưa lên trên cả fanpage này, các nhóm này, rồi có cả website, có WordPress. Thì mày nghĩ sao, cái từ này nó có quá nhạy cảm đối với lại các bạn trẻ ở Việt Nam không?
Nhạy cảm hả? Tao nghĩ là nhạy cảm đối với Facebook rồi kia thôi. Nó kiểm duyệt gắt gao thôi, chứ với bạn trẻ chắc không đâu. Cái kiểu như mà tao nghĩ nha, chắc là ở cái độ tuổi của tụi mình nó vậy á mày ơi, nó không có lòng vòng. Đã nói về chủ đề gì đặt tên chủ đề đó luôn, nói về âm đạo đặt nguyên chữ âm đạo lên luôn. Nhưng mà để tiếng Việt thì nó không duyệt, nên tao để tiếng Anh. Chứ tao để tiếng Việt nó đâu có duyệt đâu. Cái lúc mà tao đặt có thì tao mới nghĩ là bạn trẻ sẽ ngại, nhưng mà đặt xong rồi thì sẽ khẳng định được là bạn trẻ không có ngại luôn. Tại vì cái chủ đề này đối với mình á, cái độ tuổi mà từ 2000 ha lên tới 95 á, là tò mò về những cái vấn đề về cơ thể, vùng kín nhiều lắm. Không có phải là người ta ngại đâu, ngại tương tác thôi, chứ tìm kiếm thì
Đúng rồi.
bày ra sẵn là vô coi là ghiền lắm, chứ không có ngại đâu.
Vậy mày thấy cái điểm mà cái dự án này mà nó khó phát triển á thì nó là gì? Ví dụ như là mày tao thấy là Facebook nó sẽ kiểm duyệt rất là gắt, ví dụ như bây giờ nó còn có thêm cái nền tảng Meta nữa, thì cái từ tên The Vova này á, khi mà nó xuất hiện trên Facebook á, nó có những cái rào cản nào để mình có thể tiếp cận tới những người đang muốn theo dõi những cái nội dung này?
Có chứ, bị bóp tương tác và bị ăn gậy hoài luôn. Nói chứ cái tên của tao đặt là The Vova, nhưng mà chưa có một bài viết nào về môi lớn môi bé và nghiên cứu sâu về âm đạo hết. Tại vì tao cứ đăng lên là nó xóa, nó báo cáo. Nên là dự án của tao trải qua từ sau khi mà tao thành lập trang xong rồi tới 15 tháng 8 2021 này nè, mới quay trở lại. Thì trang của tao có 4 tháng để xây dựng, mới xây dựng 4 tháng thôi. Thật ra thành lập trang rồi hoạt động offline là từ 2019, nhưng mà trên mạng xã hội là mới 4 tháng nay. Tao cảm giác như là Facebook kiểm duyệt rất là gắt, ngực đăng lên là phải không có lông, không có thấy nấm, rồi âm đạo đăng lên là phải hình chibi, còn hình mà màu hồng quá nó cũng không chịu. Nói chung là kể cả cái vết rạn da nó cũng không chịu luôn.
Khó
Nên
vậy
là mày
luôn.
ừ, đúng rồi, khó lắm. Là mày thấy trang của tao mặc dù tên nó thì âm đạo là khá là tục đúng không, nhưng mà đăng lên đâu có đăng được nhiều những cái thông tin mang tính y khoa đâu. Khó lắm. Nên là bởi thế mọi người ơi, mình mới có một cái chuyên mục rất là hay, đó là mỗi tuần trang của mình sẽ cung cấp The Pova Times, có nghĩa là một cái tuần báo đó chỉ với chủ đề là rất là chuyên mục luôn, chuyên môn luôn, âm đạo, về sex và là về tình dục nè, về giới tính. Nếu những cái chủ đề nhạy cảm là sẽ nằm trong cái tuần báo đó hết, và mọi người đăng ký thì mình sẽ gửi cái báo đó qua Gmail, qua email cho mọi người để mọi người có thể đọc, có thể tham khảo. Đó, à, tao biết ai không?
Hay, tại vì không, thời lúc đầu tao nghe được cái tuần báo này của mày á, tao cảm thấy nó rất là hay á. Tại vì như ở Việt Nam của mình á, cái vấn đề về giáo dục giới tính á, nó khá là khép kín. Thường thì hồi nhỏ tụi mình là ba mẹ là kiểu người Việt Nam là không không có dạy cho con cái vấn đề là giáo dục giới tính rồi nè, làm gì dám mà ngồi kêu a à, con ơi ngồi xuống đây ba hay mẹ chỉ cho con cách quan hệ tình dục an toàn hay là làm sao mà để bảo vệ bản thân, vệ sinh bản thân, không kiểu nhiều ít cái phụ huynh nào mà chỉ cho mình cụ thể những cái đó. Rồi sau này thì nó lại có những cái vấn đề khác là về LGBT này, về điểm khác biệt trên cơ thể của mình này, rồi khác là cả tỷ 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 những cái thứ mà nó nhạy cảm nữa mà người Việt Nam mình còn khá là e dè để đưa nó vào là một cái khóa học giáo dục chính thức á. Nên là nhìn như cái tuổi tao hay là tuổi của mày ngày xưa đều là phải tự đi tìm tòi ở trên mạng, rồi những cái nguồn thông tin nó không có chính thống. Như mình tìm mình đã đời như vậy nhưng mà mình cũng đâu có biết là nó thật sự đúng hay nó sai đâu. Nên
Đúng
là
rồi.
tao thấy khi mà mình có một cái tạp chí, mình có một cái tuần báo, mình đã được chọn lọc sàng lọc hết những cái thông tin và cung cấp cho các bạn những cái nội dung rất là chất lượng, và nó cũng thỏa mãn được những cái nhu cầu, những cái tò mò của mọi người nữa, nhưng mà nó cũng rất là thầm kín, gửi qua Gmail cá nhân rất là bảo mật thông tin nữa. Thì tao nghĩ đây là một cái cách rất là hay để mọi người có thể tiếp cận những cái vấn đề nhạy cảm này.
Với lại khi mà thành lập dự án thì ban đầu là chỉ về môi bé môi lớn hay là về phụ nữ mình thôi, nhưng mà sau đó thì trang của tao cũng phát triển thêm về quyền nữ nè, là cập nhật về những cái thông tin nữ quyền trên mọi khắp mọi nơi, ở khắp mọi nơi nha. Rồi cập nhật những cái chế độ chính sách và những cái mà bị hạn chế ràng buộc của nữ giới. Và sau khi mà về quyền nữ hay là của nữ giới rồi thì tao mới nhận ra là đâu phải chỉ có một cái giới tính nữ á, người tự nhận mình là nữ mới cần cái quyền lợi đó đâu, mà có những người như là chuyện giới nữ nè, hay là non-binary, hay là những cái giới tính khác cũng cần nữa. Là tao mới nhảy sang LGBT luôn. Sau mà nhảy sang đó thì tao mới nhận ra là cái thị trường về giáo dục giới tính, giáo dục về tình dục mà nó cũng khá là quan trọng á. Tại vì nhiều confession hỏi, cái chuyên mục confession của Trang tao được hỏi rất nhiều về cái vấn đề tình dục luôn, và tình dục đồng tính cũng hỏi rất là nhiều, nên là lúc đó là nghĩ là sao mình không tìm hiểu. Cũng cũng có hỏi tham khảo những cái anh chị chuyên môn về y khoa, rồi những cái mentor về tâm lý á, làm ra thêm chuyên mục về sex education luôn.
Rồi, tao thấy nè, nó vừa có là về môi bé môi lớn, yêu thương bản thân này, rồi LGBT này, quyền nữ, rồi sex edu. Mày có cảm thấy nó quá tham vọng không? Dự án của mình á, nó có quá mức tham vọng, nó có quá nhiều nội dung, thông điệp, rồi cũng rất là cởi mở nữa. Nên là mày đánh giá về cái sự tham vọng của mày nó như thế nào?
Nhưng mà mày thấy lúc mà tao đăng bài lên trang, mày có thấy bị loãng không? Bị loãng trang không? Bị loãng cái thông báo trên trang được không?
Không, chưa thấy. Tại vì các bài đăng của page mình á, có cái content nó cũng rất là chất lượng. Ví dụ như nó thật sự là nó tiếp cận được với một lượng người nghe cố định, tại vì họ thật sự đang cần những cái thông tin này. Tại vì kiểu ta thấy nha, khi mà nhìn vào cái tên dự án của mình là The Vulva, thì bạn nào mà hiểu được cái từ The Vulva sẽ tự quyết định được là mình có sẽ tiếp tục bấm vào cái kênh này hay không, hay là mình sẽ đi ra. Tại vì nhìn cái tên thôi là cũng biết được là cái nội dung bên trong là như thế nào rồi, và đúng nó rồi, sẽ có một cái sự chọn lọc ngay từ đầu. Nên là tao nghĩ là cái bài đăng của bên bay mình thì nó chưa có bị loãng đâu, nó đang rất là hay, khá là cuốn nữa.
Lúc mà tao làm nhiều chuyên mục á, xong cái mọi người trong team kiểu ngày nào cũng lên bài, mà sau chuyên mục thì rộng quá, cũng sợ loãng, rồi cũng sợ là lên bài một cách xòe xòa, không có tâm á, nói chung là không có tâm. Thì lúc đầu thì cũng sợ, nhưng mà sau đó thì cũng thấy bình thường, không có gọi là tham vọng. Tại vì cảm thấy như là những cái chủ đề nó đang liên kết với nhau vậy á. Tao thấy nó có sự liên kết mật thiết lắm nha. Về quyền nữ thì nó cũng là liên kết với LGBT. Mà đã nói về LGBT, nói về giới tính, nói về dạng giới tính này, tình dục thì là luôn luôn đi kèm luôn rồi. Cho nên là không thể nào tách ba cái đó nó ra được hết.
Thì mày thấy là cái quan điểm á, với lại cái kiến thức về cái vấn đề chấp nhận cái hình thể của bản thân ở các bạn trẻ Việt Nam nó đang như thế nào?
Chấp nhận hình thể của bản thân ở các bạn trẻ Việt Nam như thế nào không? Tao thấy theo quan điểm của tao, mà theo góc nhìn nhận của tao thôi nha. Là góc nhìn của các bạn đang bị chi phối nhiều bởi truyền thông á. Cảm giác thôi là dạo này có nhiều cái sàn thương mại điện tử liên kết, rồi có những cái mà áp đặt về vóc dáng, về cái nhu cầu mua sắm, về những cái hình thể mà giống như là bây giờ bán áo ngực đi, đâu có ai mà khen mà để dúng sệ là đẹp đâu, đúng không mày? Người ta phải chơi, người ta phải nâng là cái ngực con gái là phải đúng form, đứng form, rồi có khe gì đó người ta sẽ PA cho cái thương hiệu đó. Bị chi phối lì, hay là bán thuốc nhuộm tóc thì lúc nào mày thấy tóc nó cũng dày, cũng suông mượn, cho nên là ai mà có chứng rụng tóc thì sẽ rất là tự ti về cái đầu tóc của mình. Hay là bán về những cái như là tắm trắng, tẩy trắng răng, làm trắng da trị mụn
đầy luôn,
chi phối lắm mày. Nhưng mà tao cảm thấy là sức khỏe là trên hết. Nếu mà mình cảm thấy vấn đề đó mà sức khỏe mình ổn, mình đi khám tổng quát thấy không sao thì không nhất thiết phải thay đổi, không nhất thiết phải tẩy trắng da, thì là không nhất thiết phải cố gắng đi cấy tóc giả gì đó.
Ừ,
là bị chi phối nhiều lắm. Tao thấy bạn trẻ Việt Nam đa số là bị chi phối và dễ bị tự tự ti, dễ bị những cái chứng trầm cảm, dễ bị chứ không cứ không có nói là sẽ bị.
Tại vì có một lần á, tao lướt TikTok thì tao thấy có một bạn nữ, bạn rất là tự tin, bạn mặc bạn rất là xinh luôn nha. Bạn mặc một chiếc áo ba lỗ, xong rồi bạn khoe nách, bạn đã đưa đưa tay lên để khoe nách. Thì nhưng mà cái khi mà lúc mà bạn đưa tay lên á, thì đó là nách của bạn bị thâm, nhưng mà cái content của bạn đặt ra và cái caption của bạn ghi á là hãy tự tin và yêu thương bản thân của mình. Có nghĩa là cái việc bạn bị thâm nách này á là do cơ địa, và bạn bạn muốn truyền tải một cái content và một cái thông điệp tới mọi người, đó là cái việc mà bạn bị thâm á nó là từ cơ địa, và những người khác cũng có những người bị giống như bạn, thì mọi người hãy tự tin lên, chấp nhận và yêu thương bản thân của mình. Tuy nhiên khi mà tao bấm vào trong cái chỗ bình luận á, nó cả mấy trăm cái bình luận mà kiểu rất là tiêu cực, rất là toxic, nói là bạn này bị thâm nách như vậy, nách đen xì, nách xấu như vậy mà còn lên mạng khoe, rồi không biết các bạn đang truyền tải cái thông điệp như thế nào. Thì mày nghĩ sao về cái việc này?
Thì cũng dễ hiểu thôi, tao cũng từng có lên một bài viết nói về vấn đề này. Tao không có ủng hộ những cái người mà kiểu như nói những lời xúc phạm nặng nề đến những cái bạn mà thể hiện cá tính như vậy. Nhưng mà trên cái góc nhìn của tao á, là nếu mà bạn đó đăng lên á, thì bạn đó là một người tự tin rồi đúng không? Thì đã là đăng lên thì chấp nhận có những luồng ý kiến trái chiều như vậy. Chứ ở ngoài đời thì tao nghĩ sẽ không ai nói, bởi vì ở ngoài đời mà lỡ mày thấy một người nách thâm, một người lông nách đầy mà là con gái thì mày sẽ chỉ đơn giản nhìn họ hơi ngạc nhiên chút xíu thôi rồi cũng sẽ thôi thôi. Còn trên mạng xã hội thì người ta cứ show ra thì mình sẽ dễ bị tác động. Như nói chung là nếu mà mày mày là một cái người sử dụng mạng thì mày nên tỉnh táo, đừng có đọc những cái bình luận tiêu cực
Đúng
đó.
rồi.
Với lại một điều nữa là có một câu là hòa nhập chứ không hòa tan, biết đó là cái gì nó cũng sẽ có điểm nhấn, mỗi cá thể là một điểm nhấn, nhưng mà cũng phải biết nhấn một cách đúng lúc, đúng nơi, đúng người và thật tinh tế. Còn nếu như mà có một số bạn đó, cứ lợi dụng cái việc mà tự tin của bản thân xong rồi show lên những cái vấn đề như vậy đó, chỉ làm cho người khác cảm thấy ghét, ghét những cái hành động như là nuôi lông nách hay là để thâm nách này kia thôi.
Cái
Thật
gì cũng
ra
phải có
người
điểm
ta không có ghét
dừng.
cái người mà người ta nuôi lông nách hay là đã bị thâm nách đâu, người ta không có ghét những cái người đó mà người ta đang ghét cái cách thể hiện sự tự tin của cái bạn đó thôi. Cho nên là quan điểm của tao là tao không có bình luận gì về những cái dòng tiêu cực trên mạng xã hội hết. Đó là chắc chắn sẽ có, nếu như tự tin đăng lên thì sẽ phải tự tự mà hứng chịu và phải chấp nhận được. Còn ở ngoài xã hội á, thì mọi người yên tâm đi, rất ít luôn, và hầu như mà những cái người mà phản bác hay là những cái người thể hiện thái độ ngay lập tức đối với một cái bạn á, để lộ lông nách là nữ, là người đó người ta có khả năng tiếp thu về xã hội hay là có IQ gì đó thấp nên như vậy thôi, chứ đa phần là sẽ không có như vậy đâu.
Thể hiện là ăn đấm liền nha. Nhưng mà hỏi nè, khi mà mày có cái tên rồi, mày bắt đầu vận hành cái dự án này, thì tao biết là hiện tại này là dự án của Vovova đã có khoảng 100 thành viên đang tham gia và cố gắng nỗ lực để phát triển cái dự án của mình. Nhưng mà mày có nghĩ là mọi người sẽ bị ngại khi mà giới thiệu bản thân là đang làm việc cho Vovova
Ngại họ tao nghĩ là sẽ
không?
có chứ, ngay cả tao là làm founder mà nhiều khi tao không dám lộ mặt luôn, tại vì nó khá là ngược với những gì mà tao đang làm công việc ở ngoài. Tao làm về về công nghệ, về máy móc không khô khan lắm. Nói chung là mày nghĩ là mình sẽ là một người táo bạo như vậy, nhưng mà ở ngoài thì ai cũng e dè đúng không, không ai nói là ôi phải tự tin lên, nó tình dục là bình thường, không ai mồm miệng mà nói đúng không. Nên là việc mà mấy bạn ngại là chắc chắn rồi, tại vì chủ đề thì quá nhạy cảm, tự nói thì sợ là mọi người sẽ có những cái định đánh giá sai lệch về cái con người của các bạn, nên là đa phần là sẽ giữ kín bí mật này. Ngại chứ, ngay cả những cái bạn mà like trang của tao nhưng mà rất là ngại để lại những cái comment hoặc là để lại những cái câu hỏi toàn là inbox riêng, hoặc là rất là ngại like lại. Cho
Em
nên là
nhìn
mình muốn
thấy
nói với mọi người là mọi người nên tạo một cái Facebook ảo đi để tương tác với chị, để mình mới có động lực mình đăng tiếp nha mọi người.
thì sẵn tiện là mình cũng muốn PR cho The Vova, thì mặt mặt The Vova cũng có một cái group riêng, một cái group kín, và trong đó có chế độ đăng ẩn danh, thì mọi người có thể đăng những cái vấn đề của mình, những câu hỏi, những cái việc mà mọi người đang tò mò vào ở trong cái group này, và sẽ có những đội ngũ chuyên môn là các bạn là thực tập sinh tại các bệnh viện, và mọi người sẽ hỗ trợ cho mình đưa ra những cái lời giải đáp để giúp cho các bạn có được một câu trả lời phù hợp, đúng không Christy?
Đúng rồi, trong cái group của tao thì sẽ có những cái bạn học ngành y á, hoặc là học về tâm lý, thì cũng sinh viên năm 3, năm 4, hoặc là những bạn sắp tốt nghiệp á, kiểu hoạt động ngoại khóa để có thêm kinh nghiệm á, sẽ hỗ trợ cho các bạn. Hỗ trợ không chuyên nhưng mà chắc chắn là sẽ hỗ trợ được nhiều về vấn đề tình dục, tâm lý, về vấn đề, tất cả vấn đề trong cuộc sống.
Sau như mày nói là mày đã thành lập dự án này vào năm 2019, nhưng mà tới tận tháng 8 năm nay, là cách đây 4 tháng, thì mày mới bắt đầu kiểu push up, mày mới bắt đầu đầu tư nhiều hơn để cho cái dự án của mình phát triển. Thì tới nay là tháng 11 năm 2021, thì mày đã đạt được những thành tựu như thế nào rồi?
Thành tựu hả? Nói thành tựu nghe to quá nhưng mà được một số cột mốc khá là đặc biệt. Kiểu như là tao cũng có tổ chức một cái chiến dịch là về thu nhuận tóc thật có để tặng cho bệnh nhân ung thư, và tổ chức một cuộc thi viết để gửi gắm bệnh nhân ung thư. Thì cuộc thi thì tao nhận được khá nhiều bài. Có nếu mà tổng luôn cả hình ảnh video thì tầm 120 trở lên. Còn nếu như mà về tóc á, thì tao chỉ thu được tầm 14 bộ tóc thôi, nhưng mà tóc thì cũng khá chất lượng. Với lại bên tao á, nhận tóc về sau đó thì đem ra một cái xưởng gia công tóc, gia công để làm thành bộ tóc á, và gia công da đầu luôn, chứ không có đi qua một cái tổ chức khác. Tại vì cũng muốn là tự tự dự án, tự mang tên dự án đi tặng, rồi tự muốn làm những cái chuyên mục á, để mà quay lên rồi gửi quà cho bệnh nhân ung thư, rồi nghe lắng nghe câu chuyện của những cái bệnh nhân đó, là tự làm hết. Đó là những cái cột mốc. Bài viết hả, đặc
Bài
biệt
viết
ở
thì sao?
trang của tao á, là như là mày đã thấy là trong 4 tháng tụi tao lên được một, hôm qua tao mới coi luôn nha, là tụi tao lên được 117 bài viết, là 117 bài không hề mà gọi là đụng hàng với nhau luôn á, đa dạng chủ đề luôn á. Kinh nguyệt á, nếu mà nói về kinh nguyệt thì là mỗi bài là một cái nguồn thông tin khác biệt nhau luôn, không có lặp lại, nói chung là không có lặp chủ đề, là 117 bài rất là dồn tâm sức vào để phát triển cái kênh, rất là đa dạng và bao
Vậy
quát.
con vậy mình nói về con số ha, thì hiện tại là trang fanpage của The Vova đã đạt được bao nhiêu follow rồi?
Hồi 15 tháng 8 lúc mà tao mới quay trở lại đó, thì được 1.500, mà tới sau 4 tháng thì tới thời điểm này là 19.400 lượt follow rồi, còn like là 16.000 mốt.
Ủa, 19 rồi hả? Tại vì hồi cuối tuần là hôm thứ sáu vừa rồi tao mới coi là tao thấy 18 mà mày đã 19 rồi.
Trời ơi, sắp 20 rồi má ơi, bây giờ để
Tim
tâm
mày đang ngồi tinh lửa để bay lên nè
mười chín nghìn bốn trăm năm mươi là 19.460 rồi, còn 500 nữa thôi là 20 rồi.
thì
Không
ghê, nhưng mà thấy á là với cái trong vòng chỉ 4 tháng thôi mày đã có một cái dự án tóc và thu nhận được hơn 120 bài thi, rồi con số đó là hơn 20.000 lượt follow và khoảng 16.000 hơn 16.000 lượt like, thì mày cảm thấy cái thành tựu nhỏ nhỏ này của mày nó có phải là đạt gần tới đỉnh chưa, hay là mày vẫn còn đang tiếp tục duy trì cái hướng phát triển của nó và kéo dài. Tại vì theo một cái đồ thị phát triển ha, thì khi mà mày lên tới đỉnh rồi, nó sẽ trượt xuống. Thì mày cảm thấy như thế nào?
Ta vẫn cảm thấy là đang đang trên đường đi, chuẩn bị đi lên đỉnh thôi, chứ còn chưa có trên đường lên đỉnh nữa, chuẩn bị để đi lên đỉnh thôi luôn á. Tại vì tao cũng muốn được làm việc chung với những cái anh chị lớn, như là những cái người mang tính chuyên môn hơn, rồi về để làm việc chung trong dự án cộng đồng này. Nó là chưa có phát triển gì đâu, với lại sắp tới nha, mày không thấy thông tin hả, là mình đang có những cái chuyên mục khá là đặc biệt luôn nè, giống như là hỗ trợ tâm lý không chuyên 30 phút lắng nghe, là tụi tao sẽ giữ kín thông tin của cái người bốc lịch nha, xong rồi cái sẽ có một bạn tình nguyện viên lắng nghe thôi, chỉ là nghe thôi. Nếu như mà bạn kia có yêu cầu là trò chuyện thì sẽ trò chuyện lại, rồi bạn kia có yêu cầu là muốn được gửi cái bản phân tích tâm lý và những cái lời khuyên qua mail thì tụi ta sẽ gửi qua mail, nhưng mà mục tiêu là chỉ là lắng nghe thôi, 30 phút lắng nghe đúng chuẩn lắng nghe luôn, và không hề tiết lộ thông tin bí mật gì hết, nên là hoàn toàn bí mật luôn đó. Đó là mục tiêu của tao xây dựng để mà hỗ trợ tâm lý cho các bạn bạn trẻ. Thứ hai nữa là về vaccine nè, 1 triệu liều HPV miễn phí để hỗ trợ cho những chị em phụ nữ vùng cao. Rồi dự án của tao nó sẽ đi song song với HPV, đó chính là hiện trạng nghèo kinh nguyệt, tức là không có tiền mua những cái sản phẩm về kinh nguyệt cấp xã
Tao có biết cái này.
hội. Thì chắc chắn là sẽ không có trong 1 2 tháng hay là trong vòng một nửa năm mà có thể đẩy được 1 triệu liều hết, không có, nhưng mà chắc chắn là sẽ cố gắng trong xuyên suốt cái quá trình tồn tại, sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể cái liều vaccine HPV đến các chị em phụ nữ vùng cao, tập trung là vùng vùng cao, vùng sâu, vùng xa trước, rồi sau đó mới tới những cái vùng khác, là đang chuẩn bị thôi, chứ mày chưa thấy tao bắn cái một cái tín hiệu nào là đang lên đỉnh, nên là mày cứ hãy chờ đi, vì chưa có lên đỉnh đâu, đang chuẩn bị thôi.
Mình đang rất là trông chờ đây. Thì sau một khoảng thời gian ngồi tám với nhau thì chúng ta đã biết được cái lý do tại sao Christy lại chọn cái tên là The Vova này. Mình cũng biết được là mục tiêu của The Vova là gì, những thách thức và cũng như là những cái kế hoạch trong tương lai mà The Vova đang chuẩn bị gây dựng. Thì tới đây thì mày Christy, mày có thể đưa ra những cái lời khuyên và một cái về sự chấp nhận bản thân nè, yêu thương bản thân mình hơn tới các bạn thính giả được không?
Lời khuyên hả? Còn gì phải khuyên trên trên tập này. Mọi người ơi, mọi người cứ hãy follow Trang, rồi cũng follow những cái nền tảng xã hội khác của Trang, để mà có thể có thêm những cái thông tin tự tin, những cái thông tin về y khoa để đảm bảo sức khỏe của mình này, về những cái mẹo về tình dục giới tính. Cứ hãy follow đi, rồi thì mình sẽ tiết lộ sau.
Thì đối với một người hay nghe podcast như tao và đặc biệt là podcast ở Việt Nam thì ngoài cái series cởi mở của Vietcetera thì cũng có rất là ít những cái podcast mà chia sẻ về những cái chuyện nhạy cảm như thế này. Đây không phải là một cái chuyện sai, đây là những cái thông tin mà tất cả mọi người đều phải cần biết, đó là giáo dục về giới tính. Rồi những cái thông tin mà trong mình đang cần thiết trong xã hội như thế nào, mình cần biết về cơ thể của mình ra sao. Thì trên trường cũng sẽ có những cái lớp, ví dụ như ngày xưa tao học năm lớp 8 thì trường cấp 2 của tao sẽ cho tao có một buổi học giáo dục giới tính. Thầm mà tới tận lên năm 3 đại học tao mới có một buổi giáo dục giới tính khác. Nó rất là ít ỏi, rất là hiếm hoi, nó không có cái gì gọi là thỏa mãn bản thân mình á. Khi mà mình không mình tò mò, mình không có ai để giải đáp cho mình thì
Đúng rồi,
mình
đúng
sẽ
rồi.
phải tự trải nghiệm. Nhưng mà cái tự trải nghiệm, cái tự mày mò đó nhiều khi á, nó lại dẫn tới một cái con đường sai trái cho mình thì sao, những cái mà mình không biết.
Bởi vậy á, mọi người muốn nghe á, thì mọi người, nhất là mấy em mà học cấp cấp 3 á, chưa có được học chung với nhau về những cái việc mà liên quan tới nam và nữ như vậy nè, học tách riêng nên đâu biết bên nam ta có cơ cấu như thế nào, đúng không?
hẹn
Ê,
gặp
còn 2 phút
lại.
nữa mình chúc người ta ngủ ngon đi.
À, bây giờ hiện tại là Ân đã phải thức tới 1:30 sáng để bắt đầu thu cái số này với Christy vì bạn đang trái múi giờ với mình. Nên là chúc mọi người ngủ ngon, chúc bản thân của Ân ngủ ngon.
Rồi,
Chúc
chúc mình
Christy
ngủ
có một
ngon
buổi tối
đi.
thiệt là vui vẻ.
Tạm biệt mọi người.
Xin chào tạm biệt mọi người.